Chương thứ 6. Chư Đại Bồ Tát khuyên người niệm Phật và nguyện sanh. Thứ nhất, Bồ Tát Đại Thế Chí. Đức Đại Thế Chí Bồ Tát do niệm Phật mà chứng viên thông, nhận đến tu Bồ Tát Đạo, giáo hóa chúng sanh đều không rời pháp môn niệm Phật. Chúng ta nên cố gắng theo gương Ngài. Trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, lúc Đức Bổn Sư hỏi về nguyên do chứng nhập viên thông của thánh chúng, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát bạch rằng: Tôi nhớ lại hằng hà sa số kiếp về trước, Đức Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai dạy cho tôi pháp môn niệm Phật Tam Muội. Dĩ như có hai người, A thời nhớ B mãi, còn B thời quên A mãi. Hai người như vậy, dầu gặp nhau cũng thành không gặp, dầu thấy nhau cũng như không thấy. Nếu hai người tha thiết nhớ nhau, thời đời đời gần nhau như hình với bóng. Chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con cứ trốn lánh, thời mẹ dầu có nhớ cũng không làm sao được. Nếu con cũng nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thời mẹ con đời đời không xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thời hiện tiền cùng đương lai quyết định thấy Phật, gần kề bên Phật, không cần tu trì phương pháp chi khác mà tự đặng minh tâm kiến tánh. Như người ướp hương, thời thân có mùi hương, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Ngày trước lúc tôi tu nhân, do tâm niệm Phật mà được chứng nhập vô sanh nhẫn. Nay ở thế giới này nhiếp người niệm Phật về tịnh độ. Đức Thế Tôn gạn hỏi viên thông: Cứ nơi tôi, thời đều nhiếp cả sáu căn tịnh niệm nối luôn, đặng thành chánh định, đây là đệ nhất. Thuật theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lời phụ. Kinh Hoa Nghiêm nói: Do lòng đại bi muốn cứu vớt tất cả chúng sanh mà có bồ đề tâm, do bồ đề tâm mà thành chánh giác. Gốc từ lòng đại bi mà thành Phật, nên lòng của Phật hay đức từ phụ ta không bao giờ rời ta và tất cả chúng sanh. Nếu ta chuyên chí muốn được gặp Phật mà tưởng Phật và niệm Phật luôn, tất sẽ được thấy Phật, sẽ được gần Phật. Như lời Bồ Tát dạy, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật, thời hiện tiền cùng đương lai quyết định thấy Phật, gần Phật. Hiện tiền là hiện tại, do tâm niệm Phật thuần thục mà được tương ứng với Phật, nên trong lúc tâm tịnh được thấy Phật hiện đến, hoặc thần du tịnh độ lễ Phật. Đương lai là đời sau sanh về tịnh độ, ở gần bên Phật, thấy Phật, nghe lời Phật dạy, tự nhiên trí huệ sáng thông, thấu suốt bổn tâm, chứng nhập vô sanh nhẫn. Người chí tâm niệm Phật, dầu chưa thành Phật mà đã có công đức của Phật. Như ta ướp hương, thân ta chưa phải là hương mà đã có mùi thơm của hương. Vì các lẽ trên nên các thánh hiền đều tán thán pháp môn niệm Phật là giản dị, siêu thắng trong tất cả pháp môn. Giản dị vì hạng nào cũng có thể thực hành được, siêu thắng vì mau siêu phàm nhập thánh, công ít mà quả cao, lại chắc chắn sẽ thành Phật. Bồ Tát dạy, Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con, cảm động thay, chúng ta nên thiết tha nhớ Phật và chí tâm niệm Phật, chớ nỡ phụ lòng nhớ thương của Phật. Thứ hai là Bồ Tát Phổ Hiền. Giữa pháp hội Hoa Nghiêm, trước vi trần số đại Bồ Tát cùng chúng đại thanh văn và vô lượng nhân thiên bát bộ, dưới sự chủ tọa chứng minh của Đức Bổn Sư Thế Tôn, Phổ Hiền Bồ Tát khi ca tụng công đức của Phật xong, Ngài nói với đại chúng và thiện tài đồng tử rằng: Này các ngài, nếu người nào muốn thành tựu công đức của Phật, phải tu 10 môn hành nguyện rộng lớn. Một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, ba là quảng tu cúng dường, 4 là sám hối nghiệp chướng, 5 là tùy hỷ công đức, 6 là thỉnh chuyện pháp luân, 7 là thỉnh Phật trụ thế, 8 là thường tụy Phật học, 9 là hằng thuần chúng sanh, 10 là phổ giai hồi hướng. Nếu các vị Bồ Tát tùy thuận vào nơi 10 đại nguyện này, thời có thể thành thục tất cả chúng sanh, thời có thể tùy thuận vô thượng chánh giác và có thể thành tựu hoàn mạng các hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Hoặc lại có người thâm tín 10 đại nguyện này, sự thọ trì đọc tụng, nhận đến biên chép cùng giảng nói cho mọi người, người này sẽ được vạn sanh cực lạc. Đến giờ lâm chung, căn thân đều hư hoại, thân thuộc, danh vị, quyền thế, tiền tài vân vân, tất cả đều bỏ lìa, duy có đại nguyện này không rời người. Trong một sát na, nó dẫn đạo cho người sanh về cực lạc thế giới, liền được thấy Đức A Di Đà Phật, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân. Người ấy tự thấy mình sanh trong hoa sen báo, được Đức Phật thọ ký. Được thọ ký rồi, từ đó đến vô số trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp, người dùng trí huệ tùy thuận tâm tánh của chúng sanh trong vô lượng vô số thế giới của 10 phương mà làm cho được lợi ích. Không bao lâu, người ấy sẽ ngồi đạo tràng Bồ Đề, hàng phục quân ma, thành bậc vô thượng chánh giác, chuyển đại pháp luân, nhận đến làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cùng tận thuở vị lai. Kế đó ngài xướng kệ rằng: nguyện tôi đến lúc mạng sắp chết, trừ hết tất cả những chướng ngại, diện kiến Đức Phật A Di Đà, liền được vãng sanh nước cực lạc. Tôi đã vãng sanh cực lạc rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này viên mãn, tất cả không còn thừa. Lợi lạc hết thảy chúng sanh giới, chúng hội của Phật đều thanh tịnh, tôi liền thác sanh trong hoa sen, nhìn thấy Như Lai vô lượng quang, hiện tiền thọ ký, tôi thành Phật. Được Đức Như Lai thọ ký rồi, hóa vô số trăm câu chi thân, trí lực sòng lớn khắp 10 phương, lợi khắp tất cả chúng sanh giới. Và sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát kết thời thuyết pháp ấy bằng bài kệ hồi hướng công đức, nguyện cho mọi loài đồng về cực lạc. Thắng nguyện Phổ Hiền của tôi đây, thắng phước vô biên đều hồi hướng, nguyện cho những chúng sanh trôi chìm mau sanh cõi vô lượng quang Phật. Bồ Tát dứt lời, Đức Bổn Sư liền khen rằng: thiện tai, thiện tai, trích Hoa Nghiêm Kinh Hành Nguyện Phẩm. Lời phụ: pháp hội Hoa Nghiêm, một pháp hội lớn nhất và viên mãn nhất trong một đời ứng thế của Đức Bổn Sư Phổ Hiền, vị đại Bồ Tát thượng thủ của pháp hội này. Chúng hội là những bậc đại thừa viên giáo, trụ bất tư nghị giải thoát cảnh giới. Đức Phổ Hiền tự nguyện và dẫn đạo toàn thể chúng hội đồng nguyện cùng về cực lạc thế giới, để mau viên mạng phước huệ, chống chứng quả vô thượng Bồ Đề. Và chỉ có cứu cánh Phật quả mới độ sanh được viên mãn rốt ráo. Do đây thấy rằng cực lạc thế giới là một đại học đường bảo đảm mau thành Phật, nên chư vị đại Bồ Tát mới đồng nguyện cùng về như vậy. Thứ 2B, Đức Phổ Hiền dạy tu niệm Phật Tam Muội, thuật theo kinh Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập vào chánh định Như Lai Bất Tư Nghị Cảnh Giới. Phổ Hiền Bồ Tát nói với Đức Tạng Bồ Tát rằng: nếu ai phát Bồ Đề Tâm muốn chứng chánh định này, trước phải tu trí huệ, vì chánh định này do trí huệ mà đặng. Đây là tu trí huệ, phải xa lìa vọng ngôn, ỷ ngữ và những sự tán loạn vô ích, rồi đến Phật điện xem tượng Phật thuần vàng hay tượng Phật thế vàng đủ các tướng tốt cùng viên quang quá Phật. Liền cúi đầu đảnh lễ mà suy nghĩ như vậy: tôi nghe Đức Phật A Di Đà hiện tại đương thuyết pháp ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, rồi lòng tôn kính, tinh mến, tưởng hình tượng ấy là thân thiệt của Đức Phật, hết lòng kính ngưỡng như Đức Phật hiện đến, rồi nhất tâm nhìn kỹ từ trên đảnh tướng đến dưới bàn chân, nhìn xong đi qua chỗ vắng vẻ, ngồi ngay thẳng quán tượng Đức Phật hiện ra cao lớn chừng một tay. Trong tâm phải khắn nhớ luôn, chớ để quên mất. Nếu tạm quên, thời đến Phật điện mà chăm nhìn lại. Lúc nhìn xem như vậy, lòng phải hết sức cung kính như đối Phật thiệt, không để cho có quan niệm là hình tượng. Rồi sắm hoa đẹp, hương thơm dâng cúng, nhất tâm tưởng là Đức Phật ở trước mình, và nghĩ rằng Đức Phật Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, Ngài thấy tất cả, nghe tất cả, chắc Ngài biết rõ tâm mình. Khi quán tưởng thành, liền trở về chỗ vắng, ngồi tưởng nhớ mãi không quên, nhất tâm siêng tu đủ 21 ngày. Nếu là người phước đức, thời bèn thấy Đức Như Lai hiện ra. Hoặc là người đời trước có gây tạo ác nghiệp mà chẳng đặng thấy Phật, nếu có thể chuyên cần tu tập không thối tâm và không mong tưởng việc khác, thời rồi lại mau được thấy Phật. Vì rằng nếu ai cầu vô thượng bồ đề mà chuyên tu một pháp, thời đều thành tựu cả. Như người uống một ngụm nước biển, tức là đã được nếm nước của tất cả con sông trong đại địa. Bồ Tát nếu có thể tu tập pháp môn này, thời là đã tu tất cả tam muội, các nhẫn, các địa, các môn Đà La Ni. Vì thế phải nên thường xuyên tu tập, chớ có biến trễ, chớ nên phóng dật, nhất tâm tưởng niệm cho được hiện tiền thấy Phật. Lúc được thấy Phật, lại nên nhận biết là tâm tưởng sanh, là duy tâm hiện, bình đẳng không sai khác, tâm mình là Phật, rời tâm không Phật. Nhận đến thập phương chư Phật cũng vậy, đều chỉ y tự tâm. Bồ Tát nếu có thể thấu rõ chư Phật và tất cả pháp đều là duy tâm, thời đặng chứng tùy thuận nhận hoặc nhập sơ địa. Lúc lâm chung được sanh về cực lạc tịnh độ, thường được thấy Phật, gần Phật, nghe pháp, cúng dường Phật. Lời phụ pháp môn niệm Phật có 4. A là thật tướng niệm Phật, B là quán tưởng niệm Phật, C là quán tượng niệm Phật, và D là trì danh niệm Phật. Một môn A thuộc về lý niệm, 3 môn dưới thuộc về sự niệm, gồm cả lý niệm. Bài trên Phổ Hiền Bồ Tát dạy quán tưởng trước, kế tưởng niệm, và sau cùng khi quán hành đã thành tấn niệm thật tướng, tức là duy tâm bình đẳng. Đây là trước thành tựu sự tam muội, sau chứng lý niệm Phật tam muội. Ở tiểu bổn kinh, Đức Bổn Sư dạy môn trì danh niệm Phật, chấp trì danh hiệu đến nhất tâm bất loạn là được sự niệm Phật tam muội. Đạt niệm tức vô niệm, tức là chứng lý tam muội, kết quả đồng bậc với môn quán hành trên. Nhưng nơi dụng công tu tập, thời môn trì danh có phần giản tiện hơn. Giản là vì hồng danh có 6 chữ hay 4 chữ dễ nhớ rõ, không phải nhiều như các tướng hào khó nhớ. Tiện là vì có thể được nghe hồng danh bất cứ chỗ nào và lúc nào, không phải cứ ở nơi Phật điện, và phải thật sáng như quán tượng. Vả lại trì danh niệm thầm cũng được, niệm ra tiếng cũng được. Nhờ niệm ra tiếng nên có thể thực hành ở nơi ồn ào, chứ quán tưởng quyết phải ở nơi vắng lặng. Vì cái lẽ trên nên môn quán hành phải là bậc thượng trí mới chắc thành tựu, còn môn trì danh có thể thích hợp với tất cả mọi hạng người và bất cứ ai. Nếu chuyên tâm thiết thiệt thực hành đều thành tựu được cả. Chúng ta sẽ được thấy sự chứng nghiệm trong những tiểu sử của các nhà niệm Phật ở quyển sau, như lời Bồ Tát dạy: nếu ai cầu vô thượng bồ đề mà chuyên tu một pháp, thời đều thành tựu cả. Thế là vì muốn thành Phật để độ sanh mà chuyên niệm Phật vậy. Nếu ta muốn thành công nơi pháp môn niệm Phật, nghĩa là muốn chứng tam muội vãng sanh cực lạc, tất phải tuân theo lời dạy của Bồ Tát. A là lập chí cầu thành Phật, B là chuyên cần tu niệm Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đức Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát. Trong thời kỳ Đức Bổn Sư ứng thế, Ngài là vị thượng thủ trong hàng Bồ Tát chúng, mà cũng là thượng thủ cả chúng hội. Ngài thường vì chúng hội mà khải thỉnh nơi Đức Bổn Sư. Ngài cũng là người thường thay mặt Đức Bổn Sư mà khai thị diệu pháp cho chúng hội. Dưới đây là lời của Ngài khuyến tấn chúng hội nên thường niệm Phật, trích trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải. Lúc Đức Thế Tôn giảng pháp Quán Phật Tam Muội xong, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo đại chúng rằng: về thời quá khứ, thời kỳ Phật Bửu Oai Đức Như Lai, đồng tử Giới Hộ, con trai của một ông trưởng giả, từng thọ pháp quy y khi còn ở trong thai mẹ. Năm lên tám, một hôm cha mẹ thỉnh Đức Bửu Oai Đức Phật về nhà cúng dường. Đồng tử Giới Hộ thấy Đức Phật cử chỉ đoan trang, đi chậm rãi, dưới chân Phật mỗi bước mọc hoa sen, thân Phật tỏa ánh sáng rực rỡ, thời mừng rỡ cung kính, liền cúi đầu đảnh lễ. Lễ Phật rồi, đồng tử chí thành chăm nhìn Phật không rời. Đồng tử Giới Hộ nhân vì một lần được thấy Phật và nhìn Phật đó mà tiêu trừ được tội sanh tử trong trăm nghìn ức na do tha kiếp. Từ đó về sau, đời đời luôn được gặp chư Phật nhiều đến số trăm ức na do tha hằng hà sa chư Phật. Các Đức Phật Thế Tôn ấy đều giảng dạy pháp Quán Phật Tam Muội đúng như lời của Đức Bổn Sư vừa giảng hôm qua hôm nay. Sau đó có trăm vạn Đức Phật ra đời đồng một hiệu Chiên Đàn Hải. Đồng tử hầu hạ khắp tất cả chư Phật, thường lễ Phật, cúng dường, chắp tay nhìn Phật. Do công đức Quán Phật nên rồi lại được gặp trăm vạn A Tăng Kỳ Đức Phật, liền chứng được trăm vạn ức niệm Phật Tam Muội, chứng được trăm vạn A Tăng Kỳ Triền Đà La Ni Môn. Khi đồng tử đã chứng các môn Tam Muội và Đà La Ni, chư Phật liền hiện thân thuyết vô tướng pháp cho. Khi đồng tử đặng nghe vô tướng pháp, trong giây lát bèn chứng đặng Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Thuật xong, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát kết luận: đồng tử Giới Hộ tối sơ do nhờ thọ pháp Tam Quy, một lần chí thành lễ Phật, Quán Phật, tâm không nhà mỏi, nên rồi được gặp vô số chư Phật, huống là người chuyên lòng luôn tưởng nơi Phật. Đồng tử Giới Hộ đó không phải ai đâu lạ, chính là tiền thân của tôi đấy. Văn Thù Bồ Tát nói dứt lời, Đức Bổn Sư phán với Ngài A Nan: ông nên đem lời của Văn Thù Sư Lợi nói lại cho khắp cả đại chúng và tất cả chúng sanh ở đời sau. Nếu ai có thể lễ Phật, ai có thể niệm Phật, ai có thể quán Phật, thời người ấy sẽ đồng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Cũng như Phổ Hiền, Văn Thù Bồ Tát từng có lời tự nguyện về cực lạc thế giới, chép trong kinh Văn Thù Phát Nguyện: nguyện ngã mạng chung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A Di Đà, vạn sanh cực lạc quốc, sanh bỉ Phật quốc dĩ, thành mãn chư đại nguyện A Di Đà Như Lai, hiện tiền thọ ngã ký, nghiêm tịnh Phổ Hiền hạnh, mãn túc Văn Thù nguyện, tận vị lai tế kiếp, cứu cánh Bồ Tát hạnh. Thứ tư, hai đại thánh ứng tích, trích ở bộ Tống Cao Tăng và Lạc Bang Văn Loại. Đời Đường, Ngài Thích Pháp Chiếu trụ trì chùa Vân Phong ở Hoành Châu, hằng ngày tinh tấn tu hành không bê trễ. Năm đại lịch thứ hai, một buổi sáng nọ, Ngài thấy trong bát cháo nơi nhà tăng hiện bóng mây lành năm báo. Trong mây hiện ra một cảnh chùa hướng đông bắc, ngõ chùa có dãy núi, chân núi có khe nước, phía bắc của khe có một cửa ngõ bằng đá, trong ngõ đá lại có một ngôi chùa to để hiệu Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Ít hôm sau, Ngài lại thấy trong bát cháo hiện cảnh vườn chùa, ao, lâu đài, đồ sộ và một vạn vị Bồ Tát ở trong đó. Ngài mới đem cảnh tượng đã thấy mà hỏi cùng các bậc tri thức. Một, Đại Đức bảo, việc biến hiện của chư thánh khó nghĩ bàn được, nhưng nếu luận về thế diện, phương hướng, núi sông, thời đó là cảnh Ngũ Đài Sơn. Nghe Đại Đức nói, Ngài có ý muốn viếng cảnh Ngũ Đài Sơn. Năm đại lịch thứ tư, Ngài pháp chiếu gặp một cụ già bảo, ông từng có ý muốn đến kim sắc thế giới, tức Ngũ Đài, để kính lễ Đại Thánh Văn Thù. Sao đến nay vẫn chưa đi? Ngài bèn cùng với các pháp hữu đi Ngũ Đài. Năm đại lịch thứ năm, ngày mùng 6 tháng 4, thời đến chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. Đêm ấy vào lửa canh tư, Ngài bỗng thấy ánh sáng lạ từ xa xẹt đến chiếu mình Ngài. Ngài liền nhắm theo tia sáng mà đi. Đi được 50 dặm, thời đến một dãy núi, dưới chân núi có khe. Phía bắc của khe có ngọ đá, nơi ngõ có hai đồng tự đứng trực sẵn, xưng tên là Thiện Tài và Nan Đà. Hai đồng tự dắt Ngài đến một ngôi chùa to, trên bảng đề hiệu Đại Thánh Trúc Lâm Tự, đất vàng, cây báo rất trang nghiêm, giống hệt như cảnh đã thấy trong bát cháo lúc trước. Ngài vào chùa, lên giảng đường, thấy phía tây thời Đức Văn Thù, phía đông thời Đức Phổ Hiền. Hai vị Đại Bồ Tát đều ngự trên tòa cao lớn đương thuyết pháp cho một vạn vị Bồ Tát. Ngài pháp chiếu cung kính đến trước tòa đảnh lễ rồi bạch rằng, phàm phu thời mạt pháp cách Phật đã xa, chướng sâu nghiệp nặng, phước mỏng trí cạn. Dầu sẵn đủ Phật tánh, nhưng không sao phát hiện được, Phật pháp quá mênh mông, chưa rõ nên tu pháp môn nào cho thích hợp. Đức Văn Thù dạy, nay ông niệm Phật chính là phải lúc, các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật cả. Rồi thêm cúng dường tam bảo, gồm tu cả phước và huệ, hai môn này rất là thiết yếu. Về thuở quá khứ, nhờ quán Phật, niệm Phật, cúng dường Phật mà ta chứng đặng nhất thiết dụng trí. Vì thế nên tất cả các pháp môn Bát Nhã Ba La Mật, Thậm Thâm Thiền Định đến như Phật cũng đều từ niệm Phật mà sanh. Do đây nên biết niệm Phật là vua trong các pháp môn. Ngài pháp chiếu bạch, nên niệm Phật như thế nào? Đức Văn Thù dạy, hướng tây của thế giới này có Đức Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Cực Lạc. Nguyện lực của Đức Phật ấy không thể nghĩ bàn, ông nên chuyên niệm Đức Phật A Di Đà cho được không gián đoạn, đến lúc lâm chung quyết định vãng sanh, vĩnh viễn không thối chuyển đạo vô thường. Dứt lời, hai vị đại thánh đồng đưa tay vàng xoa đầu Ngài pháp chiếu mà phán rằng, nhân vì ông niệm Phật không bao lâu, ông sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Nếu thiện nam tín nữ nào nguyện mau thành Phật, không gì qua niệm Phật, niệm Phật quyết mau chứng quả vô thượng bồ đề. Hai đại thánh thọ khí xong, Ngài pháp chiếu vui mừng đảnh lễ rồi từ tạ lui xa. Hai đồng tự đưa Ngài ra khỏi ngõ chùa, Ngài ngước đầu ngó lại, bỗng người cảnh đều biến mất. Ngài bèn dựng đá đánh dấu chỗ ấy, rồi trở về chùa Phật Quang. Đến ngày 13 tháng 4, Ngài đi cùng hơn 50 vị tăng đồng đến hang Kim Cương, thành tâm đảnh lễ danh hiệu của 35 Đức Phật. Ngài pháp chiếu lễ vừa được 10 bận, bỗng tự thấy hang Kim Cương rộng lớn, trang nghiêm thanh tịnh, có cung điện bằng lưu ly, thấy Đức Văn Thù cùng Đức Phổ Hiền đồng ngự trong ấy. Hôm khác, Ngài pháp chiếu đi riêng một mình đến hang Kim Cương cầu nguyện cho thấy Đại Thánh rồi gieo mình sập lại. Ngài bỗng thấy Thánh Tăng tự giới thiệu là Phật Đà Ba Lợi, dắt Ngài vào trong một viện. Bản đề là Kim Cương Bát Nhã Tự, toàn viện báo đẹp, trang nghiêm ánh sáng chiếu lấp lánh. Dầu đã nhiều lần thấy sự linh dị, nhưng Ngài vẫn chưa thuật với ai cả. Tháng chạp năm ấy, Ngài nhập đạo tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm, Ngài tuyệt thực nguyện vãng sanh tịnh độ. Đến ngày thứ bảy, đầu hôm, đương lúc niệm Phật, Ngài thấy có một vị thánh tăng vào bảo rằng, ông đã được thấy cảnh giới ở Ngũ Đài Sơn, sao ông không truyền cho đời được cùng biết? Nói xong, thánh tăng liền ẩn. Rạng đông, Ngài lại thấy thánh tăng vào bảo như hồi đầu hôm, Ngài mới đáp, chẳng phải là tôi có lòng giấu kín thánh đạo, chỉ sợ rằng nói ra người đời không tin mà sanh sự chê bai thôi. Thánh tăng bảo, Đức Đại Thánh Văn Thù hiện tại ở Ngũ Đài, mà còn không khỏi có người quỷ bán, ông nên đem các căn giới mà ông được thân thấy ở ngũ đài truyền khắp với mọi người, làm cho mọi người được nghe biết mà phát Bồ Đề tâm. Ngài Pháp Chiếu tuân lời, nhớ kỹ lại những sự đã thấy rồi chép ra truyền cho mọi người. Năm sau, ông Thích Huệ Tùng cùng với chư tăng chùa Hoa Nghiêm đi cùng Ngài Pháp Chiếu đến hang Kim Cương lễ Phật, rồi đến chỗ dựng đá lúc trước để chiêm ngưỡng cựu tích. Mọi người đương ngưỡng vọng ngậm ngùi, bỗng đồng nghe tiếng hồng chung từ vách đá vang ra, tiếng chuông ngân nga nhạc khoan rành rẽ. Ai nấy đều lấy làm lạ và đồng công nhận những lời thuật của Ngài Pháp Chiếu là thật. Nhưng vì muốn người đời phát đạo tâm nên tăng chúng khắc sự tích của Ngài Pháp Chiếu được thấy vào vách đá. Ít năm sau, chư tăng lại dựng một kiển chùa ngay tại nơi chỗ Ngài Pháp Chiếu đánh dấu để hiệu là Trúc Lâm Tự, nơi mà Ngài Pháp Chiếu được Đức Văn Thù cùng Đức Phổ Hiền giảng dạy và thọ ký lúc trước. Về sự tu trì và hoằn hóa của Ngài, xem nơi chương Liên Tông Chư Tổ. Lời phụ: Đức Văn Thù Bồ Tát dạy các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật cả, và Ngài lại dạy niệm Phật là vua trong các pháp môn. Gẫm lời Bồ Tát, nếu chúng ta người thời mạt pháp, ai là người phát Bồ Đề tâm cầu thành Phật nguyện độ sanh đều phải tuân lời Bồ Tát mà tu niệm Phật, vì niệm Phật thời mau thành Phật. Lời của hai đại thánh phán khi xoa đầu Ngài Pháp Chiếu nên niệm như thế nào? Bồ Tát dạy: chuyên niệm Đức Phật A Di Đà cho được không gián đoạn. Ta nên chú trọng nơi chuyên niệm và không gián đoạn, vì đó là công phu phải có nơi người niệm Phật. Chuyên niệm tức là để chỉ thuần niệm Phật, không xen tạp việc khác, mà cũng không cho tâm mong tưởng sự khác. Không gián đoạn là danh hiệu của Phật luôn luôn tiếp tục nơi tâm. Tổ Thiện Đạo và Liên Trì Đại Sư gọi là tương tục, cũng gọi là bất niệm tự niệm. Đây là kết quả của chuyên niệm và là khởi điểm của nhất tâm bất loạn hay niệm Phật tam muội. Niệm Phật được không gián đoạn thời đã được bảo đảm vãng sanh chứng bậc bất thối. Nếu được nhất tâm hay chứng tam muội thời phẩm vị cao hơn. Thế Âm Bồ Tát Hiển Thánh, trích ở Tống Cao Tăng Truyện và Phật Tổ Thống Kỷ. Đời Đường, thời vua Trung Tôn, Ngài Thích Huệ Nhật thấy Pháp Sư Nghĩa Tịnh sang Tây Vực cầu Pháp lòng mộ lắm. Ngài bèn ngồi thuyền vượt biển, 3 năm sau mới đến Thiên Trúc, Ấn Độ, rồi lần lượt đi lễ ở các nơi di tích của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và thỉnh kinh chữ Phạn. Ngài Huệ Nhật từ lúc ở xứ nhà đến khi sang Thiên Trúc mục kích nhiều cảnh đau khổ của loài người, mà chính Ngài cũng tự trải lắm sự gian lao. Vì thế Ngài mới suy nghĩ, nước nào, cõi nào chỉ thuần vui mà không khổ, pháp nào, hạnh nào đặng mau thấy Phật. Rồi Ngài đem vấn đề ấy thỉnh hỏi gần khắp các bậc danh đức ở Thiên Trúc. Các bậc danh đức đồng chỉ cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới và đồng khuyên nên tu pháp môn Tịnh Độ. Ngài Huệ Nhật liền kính vâng lời của các danh đức khuyên dạy mà chuyên niệm Phật. Sau đó ít lâu, Ngài đi đến nước Kiền Đà La ở Bắc Ấn. Phía đông Bắc Thành, vua có dãy núi lớn, trên núi có tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hễ ai chí thành cầu nguyện thời thường được thấy Bồ Tát hiện thân. Ngài bèn lên núi kính lại 7 ngày đêm rồi tuyệt thực thệ rằng, nếu không được thấy Bồ Tát thời thà chết tại chỗ ấy. Đến đêm thứ 7, Trên hư không, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân vàng tử kim, cao hơn một trượng, ngự trên tòa sen báo, quang minh sáng chói. Bồ Tát thòng tay xuống xoa đầu Ngài Huệ Nhật mà bảo rằng: ông muốn truyền pháp để độ mình, độ người, thời nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sanh. Lúc về Cực Lạc thấy Phật và ta, thời được lợi lớn. Ông nên biết rằng tình độ pháp môn hơn tất cả hành khác. Bồ Tát phán giải xong liền ẩn. Ngài Huệ Nhật vì tuyệt thực đã 7 ngày nên đêm đó khí lực đã mòn, nhưng sau khi được Bồ Tát xoa đầu và nghe lời dạy bảo, thân thể Ngài bỗng trở nên cường tráng, tinh thần minh mẫn. Sau rồi Ngài chở kinh tường đã thỉnh được đem về bổn quốc. Bận về này Ngài đi đường núi, tính ra từ ngày đi đến khi về đến nước mất hết 18 năm, đi được hơn 70 nước. Năm khai nguyên thứ 7, về đến Trường An, Ngài vào triều dân tượng Phật và kinh chịu phạn. Từ đó Ngài chuyên cần tu tịnh nghiệp, truyền quả hưng thành một thời. Triều đình phụng hiệu là Từ Mẫn Tam Tạng Pháp Sư. Nhờ Ngài dẫn đạo, người niệm Phật được chứng tam muội và được vãng sanh rất đông. Ngài có biên tập bộ Vãng Sanh Tịnh Độ khắc truyền trong đời. Năm triều hữu thứ 7, Ngài viên tịch, đại chúng đồng thấy hoa sen báo sáng rỡ như mặt trời hiện ra trước chỗ Ngài ngồi. Thứ 6, Mã Minh Đại Sĩ trích ở bộ Truyền Đăng Lục và Đại Thừa Khởi Tín Luận. Đại sĩ người nước Tan Kỳ Đa thuộc Đông Thiên Trúc có bầy ngựa, nghe tiếng đại sĩ thuyết pháp là buồn cảm hí kêu, nên người thời ấy gọi đại sĩ là Mã Minh Tôn Giả. Về dòng tổ chánh truyền, bắt đầu từ ngày Ma Ca Diếp là tổ thứ nhất, ngày A Nan Đà là tổ thứ hai, thời đại sĩ là tổ thứ 12, đắc pháp nơi tổ thứ 11, ngày Phú Na Dạ Xà Tôn Giả. Đại sĩ từng trứ tác bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận, y cứ nơi chúng sanh tâm mà hiển thị đại thừa nghĩa. Tất cả pháp nhiễm ô sanh tử của phàm và tất cả pháp thanh tịnh giải thoát của thánh đều duy tâm, tùy duyên tịnh hay nhiễm mà tạo thành. Mê tâm thời khởi vô minh, phân biệt chấp kiến, rồi gây nghiệp mà chuốc lấy quả sanh tử khổ lụy. Ngộ tâm thời dứt nghiệp phá chấp kiến, hết vô minh mà chứng đặng quả giải thoát an vui. Chứng ngộ tự tâm tính thật, đó là tâm tánh của mình, vĩnh viễn không mê mờ quên lãng tự tâm bổn tánh ấy. Đây gọi là bậc tính tâm bất thối của Đại Thừa. Đưa người đến bậc Đại Thừa tính tâm bất thối là mục đích chủ chính của bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận. Đến bậc bất thối này, theo trong luận, phải là người đủ năng lực thiện căn quân tập, thâm tính nhân quả, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, phát bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật gần gũi cúng dường, tu bồ tát hạnh. Tu tập các hạnh như vậy đủ một vạn đại kiếp, tính tâm thành tựu chứng bậc bất thối. Nếu là người chưa đủ tất cả các điều kiện trên đây, thời còn có thể bị thối chuyển nơi đạo vô thượng chưa được bảo đảm. Rốt sao đại sĩ có lời khuyên người nên cầu sanh tịnh độ để được mau thành tựu tính tâm chắc chắn trụ bực bất thối. Đây là lời đại sĩ khuyên: chúng sanh vì ở ta bà thế giới này tự sợ chẳng được thường gặp chư Phật để gần gũi cúng dường, e rằng tính tâm khó thành tựu được. Phải biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai của chúng ta có chỉ dạy một phương tiện siêu thắng để nhiếp hộ tính tâm, tức là Đức Bổn Sư dạy chuyên tâm niệm Phật. Do vì chuyên tâm niệm Phật nên tùy nguyện được sanh về tịnh độ, thường gần bên Phật, vĩnh ly ác đạo. Như trong kinh dạy, nếu người chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, bao nhiêu thiện căn công đức của mình tu tập đều hồi hướng nguyện cầu về thế giới ấy, thời đặng vãng sanh. Khi được sanh về Cực Lạc tịnh độ rồi, vì thường được thấy Phật nên vĩnh viễn không còn bị thối chuyển. Vì nhân duyên như vậy nên Đức Bổn Sư ta nơi pháp hội Kỳ Viên thuyết kinh A Di Đà 3-4 phen cặn kẽ, khuyên bảo mọi người nên đồng phát nguyện cầu sanh về Cực Lạc thế giới. Bổn sư lại nói, chúng sanh nào sanh về cực lạc thế giới đều là bực bất thối chuyển. Cực lạc thế giới chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạc trí. Về sau đại sĩ phó pháp cho tổ thứ 13 Ca Tỳ Ma La tôn giả, rồi nhập chánh định long phấn tấn tam muội, thân vọt bay lên hư không tròn sáng như mặt trời, giây lát trở về pháp tòa ngồi kiết già mà nhập diệt. Theo lời người xưa, đại sĩ là bậc pháp thân địa thượng Bồ Tát. Thứ bảy, Long Thọ Bồ Tát. Trích ở những bộ Truyền Đăng Lục, Tỳ Bà Sa Luận, Đại Trí Độ Luận, Nhập Lăng Già Kinh. Bồ Tát người Nam Ấn từng ở núi tu tập thiền định. Trên núi ấy có một cội cổ thụ rất cao lớn, dưới tàn cây có 500 con rồng ở. Bồ Tát hiện thần lực thu phục bầy rồng và thường ngày thuyết pháp giảng đạo cho. Vì thế người đời gọi ngài là Long Thọ Tôn Giả. Ngài đắc pháp với tổ thứ 13 Đức Ca Tỳ Ma La Tôn Giả, rồi kế vị làm tổ thứ 14. Ngài có ý muốn rộng truyền kinh giáo. Bấy giờ Đại Long Bồ Tát rước ngài vào Long Cung trong Đại Hải, mở kho thất bảo cho ngài tự tiện đọc xem kinh tạng. Ngài chuyên tâm xem trong 90 ngày đêm, thông thuộc được rất nhiều. Sau 90 ngày, Đại Long Bồ Tát đưa ngài về Thiên Trúc để hoằng truyền chánh pháp. Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phạn Văn chính tự tay ngài chép ra sau khi ở Long Cung về. Ngài có trứ tác bộ Tỳ Bà Sa Luận, trong luận đó có lời xưng tán Đức Phật A Di Đà đại lược như vậy: nếu ai nguyện làm Phật, tâm niệm A Di Đà, Phật liền hiện thân đến. Cho nên tôi quy mạng do bổn nguyện của Phật, nên thập phương Bồ Tát đến cúng dường nghe pháp. Vì thế tôi cúi đầu, Bồ Tát ở cực lạc thân xinh đẹp trang nghiêm, đủ cả các tướng hào. Nay tôi quy mạng lễ Bồ Tát ở cực lạc, ngày ngày trong ba thời cúng dường thập phương Phật. Nên tôi cúi đầu lại, nếu người trồng căn lành, nghi thời hoa không nở. Người tính tâm thanh tịnh, thời hoa nở thấy Phật. Hiện tại thập phương Phật vì muốn độ chúng sanh mà ca tụng Di Đà, nên tôi quy mạng lễ. Cõi đó rất trang nghiêm, thanh tịnh hơn thiên cung, công đức rất sâu dày, nên tôi lại chân Phật. Ngài lại tạo bộ Trí Độ Luận, trong bộ luận ấy nơi chương dạy về pháp môn niệm Phật có lời như vậy: niệm Phật tam muội trừ được các thứ phiền não và tội nghiệp của đời trước. Các môn tam muội khác có môn trừ được dâm tâm mà cũng không thể trừ sân, có môn trừ được sân mà không thể trừ dâm tâm, có môn trừ được si mà không trừ được dâm và sân, có môn trừ được tham sân si mà không trừ được tội nghiệp của đời trước. Niệm Phật tam muội này trừ được các thứ phiền não và các thứ tội nghiệp. Lại nữa, niệm Phật tam muội có đại phước đức có thể độ chúng sanh. Các vị Bồ Tát muốn độ chúng sanh, các tam muội khác phước đức không bằng niệm Phật tam muội. Tam muội này mau trừ diệt được các tội chướng. Lại nữa, Phật là đấng pháp vương, còn chư Bồ Tát như pháp tướng. Chỗ tôn trọng của Bồ Tát chỉ là Phật Thế Tôn. Vì thế nên phải thường niệm Phật. Ví như Quan Đại Thần được đức vua yêu chuộng, nên thường nhớ tưởng đến vua mình. Bồ Tát cũng vậy, biết rằng những công đức cùng vô lượng trí huệ của mình đều từ nơi Đức Phật mà nặng. Vì ơn Phật rất nặng nên thường niệm Phật. Lại do vì niệm Phật luôn tâm không rời Phật, nên Bồ Tát thường được gặp chư Phật. Hỏi: Bồ Tát phải hóa độ chúng sanh, sao lại muốn thường gặp chư Phật? Đáp: những người chưa nhập Bồ Tát chánh vị, chưa chứng đặng bậc bất thối chuyển, chưa được Phật thọ ký, nếu rời chư Phật thì hư hoại các thiện căn, chìm trong vực phiền não. Tự độ lấy mình còn chưa được, đâu có thể độ người. Như người đi thuyền giữa dòng thuyền hư bể, muốn vớt kẻ khác mà mình đã bị chìm. Nơi tâm thời muốn được, nhưng nơi sự thời không thành mà lại thêm hại. Lại như đem một ít nước sôi đổ vào ao lớn đông giá, dầu tan một ít chỗ, nhưng rồi nước sôi ấy trái lại bị đông thành giá. Bồ Tát chưa nhập pháp vị, nếu xa rời chư Phật, không phương tiện lực mà dùng một ít công đức đi quá độ chúng sanh, thời cũng có thể được chút ít kết quả, nhưng trái lại tự bị đọa lạc. Vì thế nên các bậc Bồ Tát này phải thường gần Phật, không được rời. Các vị A-la-hán cùng với chư Phật giàu có kết quả chứng Niết Bàn, nhưng vì chưa có nhất thiết chủng trí, không thể dìu dắt các Bồ Tát. Duy chư Phật đã thành tựu nhất thiết chủng trí nên có thể chỉ dạy dắt dìu chư Bồ Tát. Như voi xa lầy, thời chỉ có thể dùng voi mới cứu được. Bồ Tát nếu xa vào phi đạo, thời chỉ có Phật mới cứu được, vì đồng một đạo đại thừa vậy. Vì những lẽ trên, Bồ Tát phải gần Phật. Lại nữa, Bồ Tát tự nghĩ rằng ta chưa có Phật nhãn, không khác kẻ mù lòa. Nếu không được Đức Phật dẫn đạo, thời vì không thấy đường mà sẽ bị lạc vào nẻo khác. Giả sử được nghe Phật pháp, nhưng vì ở khác chỗ với Phật mà thực hành, thời sẽ có sự hại là chưa rõ thời tiết giáo hóa, nơi pháp nên thực hành nhiều hay ít. Vì thế nên Bồ Tát phải thường gần Phật. Lại nữa, Bồ Tát gần Phật hoặc mắt thấy Phật mà tâm thanh tịnh, hoặc nghe Phật dạy tâm liền vui thích pháp vị mà được đại trí huệ, rồi tu hành theo pháp mà được đại giải thoát. Gần Phật được vô lượng lợi ích lớn như vậy, há lại chẳng nên nhất tâm cầu muốn thấy Phật, gần Phật ư? Như trẻ thơ chẳng nên rời mẹ, người đi đường xa vắng chẳng nên rời lương thực, mùa nóng bức chẳng nên rời gió mát nước lạnh, mùa quá rét chẳng nên rời lửa, qua dòng sông rộng chẳng nên rời thuyền, người bệnh chẳng nên rời lương y. Bồ Tát chẳng nên rời chư Phật lại là vấn đề thiết yếu hơn các việc trên. Những sự lợi ích đem lại do nơi cha mẹ thân thuộc, các trí thức cùng nhân vương, thiên vương nhận đến tất cả đều không bằng sự lợi ích được nơi Đức Phật. Đức Phật làm cho các vị Bồ Tát được sự lợi ích lớn, khỏi các nẻo khổ, an ở nơi Phật địa. Hỏi: làm thế nào để đặng không rời chư Phật? Đáp: chúng sanh đều có tội nghiệp nhân duyên trong vô lượng kiếp, dầu thực hành phước đức mà trí huệ cạn cợt, dầu tu hành trí huệ mà phước đức kém mỏng. Bồ Tát cầu Phật đạo phải thực hành sanh nhẫn và pháp nhẫn. Vì thực hành sanh nhẫn mà đối với tất cả chúng sanh phát tâm từ bi, nên diệt được vô lượng tội chướng, tăng trưởng vô lượng phước đức. Vì thực hành pháp nhẫn phá vô minh nên đặng vô lượng trí huệ, đủ cả hai hạnh sanh nhẫn và pháp nhẫn, thời được đời đời không rời chư Phật. Lại nữa, vì Bồ Tát thường thích niệm Phật nên đời đời luôn luôn gặp chư Phật. Ví như chúng sanh nào lòng dâm quá nặng, thời sẽ thọ thân dâm điệu, xe xẻ, vịt, vân vân. Chúng sanh nào tâm sân hận quá nặng, thời sẽ sanh vào các loại độc trùng, rắn, rết, vân vân. Cũng vậy, Bồ Tát không màng sự giàu sang phước báo của người, của trời, chỉ thích thường niệm Phật. Vì thường niệm Phật nên tùy tâm nguyện được sanh về tịnh độ. Lại nữa, do vị Bồ Tát thường khéo tu niệm Phật tam muội nên sanh vào đâu cũng thường gặp chư Phật. Kinh Bát Chu Tam Muội có nói: Bồ Tát nhập tam muội này, thời hiện đời sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Về sau nhân duyên giáo hóa đạ mạn, Long Thọ Bồ Tát phó pháp cho ngài Ca Na Đề Bà Tôn Giả, rồi nhập tam muội mà thị tịch. Trong pháp hội Lăng Già, Đức Bổn Sư từng nói với Đại Huệ Bồ Tát rằng: ông Đại Huệ nên biết, sau khi Phật diệt độ, tương lai sẽ có người hộ trì chánh pháp Phật là người Nam Thiên Trúc, đại danh Đức Tỳ Kheo, tôn hiệu là Long Thọ. Tỳ Kheo đó phá được các hữu tông, vô tông để hiện pháp vô thượng đại thừa của Phật dạy. Long Thọ đó chứng bậc Quan Hỷ Địa Bồ Tát, vãng sanh Cực Lạc Quốc. Đây là lời quyền ký của Đức Bổn Sư, mà cũng là lời thọ ký cho Long Thọ Bồ Tát vậy. Sau khi Phật diệt độ, tương lai sẽ có người hộ trì chánh pháp Phật là người Nam Thiên Trúc, đại danh Đức Tỳ Kheo, tôn hiệu là Long Thọ. Tỳ Kheo đó phá được các hữu tông, vô tông để hiện pháp vô thượng đại thừa của Phật dạy.
long thọ đó chứng bậc Quan Hỷ Địa Bồ Tát, vãng sanh Cực Lạc Quốc. Đây là lời quyền ký của Đức Bổn Sư, mà cũng là lời thọ ký cho Bồ Tát long thọ vậy. Thứ tám, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, trích ở bộ Tây Phương Pháp Chỉ. Nhà Minh, năm Sùng Trinh thứ 16, Bồ Tát giáng thần ở Ngô Môn. Nhà Thanh, năm Thuận Trị thứ 4, Bồ Tát ứng cơ thuyết pháp, dạy truyền pháp môn Tịnh Độ. Ngài dạy rằng pháp yếu của chư Phật rất vi diệu, bí mật không thể nghĩ bàn. Vì không thể nghĩ bàn nên không ai diện nói hết cả được. Đức Bổn Sư Mâu Ni Phật thương xót chúng sanh mà nói chỗ chẳng có thể nói, để dạy dỗ dắt dìu trong đời nay và đời sau. Đức Phật lại dùng phương tiện đặc biệt hiển bày cõi Cực Lạc, bảo người phát nguyện vãng sanh, hầu thoát khỏi luân hồi một cách mau tắc. Do đại nguyện lực của Phật A Di Đà nhiếp thọ mọi loài, nên hệ ai nghe danh hiệu A Di Đà Phật mà siêng thọ trì thời quyết định được vãng sanh Tịnh Độ. Nếu người nào dũng mạnh tinh tấn chuyên niệm tâm thường nhất, thời thành tựu niệm Phật tam muội hiện tiền cũng được thấy Đức Phật A Di Đà. Ngày nay ta theo đúng như lời Đức Phật đã dạy mà giảng dạy môn Tịnh Độ. Ta nghĩ vì các người mê mờ nên chỉ thiệt con đường chân chánh. Đây chẳng phải là những duyên nhỏ, các người phải gắng trân trọng. Cực Lạc đường xa mười muôn ức, một niệm tin chắc thời chính là đây. Ngài lại dạy pháp môn Tịnh Độ đây thật là tâm tông của chư Phật, là con đường đi đến quả vị giải thoát tắc nhất của mọi loài. Nay các người giàu cũng cầu vãng sanh mà tâm lại không thiết, thời cũng như người vào được biển mà không được bảo châu, lốn ngọc nhọc vô ích. Để ta thuật việc đời trước của ta cho các ngươi rõ. Nhà Tấn thời vua Minh Đế, ta là một gã nghèo cùng, vì thiếu hụt khốn khổ quá, nên sau khi ta được biết pháp môn Tịnh Độ, ta bèn lập nguyện lớn như vậy. Vì đời trước tôi gây tạo nghiệp ác nên nay mang lấy quả báo khổ sở này. Nếu bây giờ tôi không được thấy Đức Phật A-di-đà, không được sanh về Cực Lạc, hầu thành tựu tất cả công đức, thời giàu cho thân này chết rã, tôi cũng quyết không ngơi nghỉ. Thề nguyện xong, ta chuyên cần nhớ Phật niệm Phật luôn đêm ngày. Đến ngày thứ bảy, tâm trí ta bỗng khai thông, thấy Đức Phật A-di-đà tướng hạo quang minh chiếu sáng mười phương. Đức Phật đưa tay vàng xoa đầu ta mà thọ ký. Năm 75 tuổi ta ngồi chiếc già niệm Phật mà bỏ thân, được Phật và thánh chúng rước về Cực Lạc. Nhưng vì bổn nguyện độ sanh nặng nơi lòng nên ta trở lại cõi trượt này, tùy thời theo cơ mà hiện thân giáo hóa. Có lúc ta làm thầy tỳ kheo, nhà cư sĩ, có khi ta làm vua, làm quan, lắm lúc ta làm người nữ hay gã ăn mày, vân vân, dùng các phương tiện hoặc ẩn, hoặc hiện, hoặc thuận, hoặc nghịch mà dìu dắt mọi người vào chánh pháp. Đến nay ta lại vì các người mà chỉ dạy môn Tịnh Độ, các người phải nhất ý, nhất tâm bền tu pháp môn này, quyết sẽ được lợi ích lớn. Nếu các người tinh tấn bền chí nhất tâm, thời không đợi gì đời sau mới được gần Phật, mà hiện tiền đây cũng được thấy Phật. Ngài nói kệ, ít nói một câu chuyện, nhiều niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Có người bạch hỏi, niệm Phật mà không được nhất tâm, thời làm thế nào? Ngài dạy, ông phải dứt tưởng, dừng lo, rồi chậm chậm mà niệm. Phải làm sao cho tiếng hiệp với tâm, tâm duyên theo tiếng. Niệm như vậy lâu lâu, thời các vọng niệm tự đứng lặng, tâm cảnh tuyệt chiếu, chứng nhập niệm Phật tam muội. nhưng hàng ngày cần phải niệm cho thường từ nghìn đến muôn, tâm đừng gián đoạn, thời rất dễ thuần thục. Nếu cố ép tâm như nhất, thời tròn không thể nhất được. Rồi Ngài lại dạy, vọng niệm diệt dứt, đó là chân tâm thường trụ của chư Phật. Vọng niệm mà còn đó là nghiệp tâm sanh tử của chúng sanh. Nếu các người có thể miên mật gia công, tâm không một mảy hở trống, thời mới đặng tương ưng đôi phần. Phải dè dặt đừng có vừa thực hành đặng nửa năm hay 10 tháng rồi tự cho là mình đã có công tu hành. Phải biết rằng quan niệm tự đắc ấy chính là chỗ chướng đạo, rất phải cẩn thận. Mặc dù có gắng sức công phu, nhưng nếu niệm lực chưa vững như núi đồng, chắc như vách sắt, xô không ngã, lai không động, thời vẫn chưa phải đã thành nhất phiến đâu. Chớ nói mới vừa được đôi chút đắc lực bèn dùng tay, mà thành lỗi bán đồ như phế, có khi rồi phải hỏng cả công phu trước. Đây là chứng bệnh lớn của các nhà tu hành cần phải biết. Nên hiểu rằng Phật Pháp như biển cả, càng vào càng sâu, không phải đôi chút tri kiến mà thấu hết được. Phải gia công tu tập trọn đời, đi mãi đến nguồn đến đáy là mục đích, không nên có quan niệm xem thường. Có ông Cố Định Thành thỉnh giáo Bồ Tát dạy: tâm vốn vô niệm, niệm theo tư tưởng mà sanh. Vì tư tưởng là thứ hư vọng nên lưu chuyển sanh tử. Ông nên nhận biết một câu A Di Đà Phật đây chẳng phải từ tư tưởng sanh, chẳng phải do ức niệm mà có, không phải ở trong, không phải ở ngoài, không có tướng mạo. Đó chính là bật hết các vọng tưởng, cùng với chân thân vi diệu thanh tịnh của Như Lai, không phải đồng, không phải khác, không thể phân biệt là đồng là khác. Niệm Phật như vậy, thời phiền não trần lao không đoạn dứt, mà cũng không hề phượt, duy là nhất tâm thôi. Được nhất tâm rồi mới phải là chấp trì danh hiệu, mới được gọi là nhất tâm bất loạn. Đến đây thời tịnh nghiệp thành công, thẳng lên bậc thượng phẩm. Trước hết ông nên phát đại nguyện, nguyện sanh cực lạc thế giới, rồi chí thành tha thiết xưng niệm A-di-đà Phật. Tiếng niệm phải duyên theo tâm, tâm niệm phải duyên theo tiếng. Tiếng và tâm phải khắn chặt vào nhau như mèo vồ chuột. Niệm Phật như vậy được lâu lâu không sao lãng, thì sẽ chứng nhập chánh ức niệm tam muội. Chứng tam muội rồi, nếu muốn tiến thêm lên, thời nên tham phỏng với các bậc cao minh đại trí thức để được tự ngộ diệu lý, tức tâm thì Phật. Ngài có lời bảo ông Vô Hủ rằng: người tu tịnh nghiệp, đại để lúc đi đứng ngồi nằm, lúc ở lúc ăn đều nên xoay mặt về hướng Tây, thời cơ cảm dễ thành, thiện căn mau thục. Trong thất chỉ cúng một tượng Phật, một bộ kinh, một bàn thờ, một lư hương, một giường, một ghế, chẳng nên để nhiều đồ vật khác. Ngoài sân lại nên quét dọn trống trải sạch sẽ để kinh hành cho tiện. Cần phải làm sao cho tâm mình không còn phải bận rộn một việc gì khác, trừ ngoài việc chuyên niệm Phật, cũng không lo tính một sự gì, rảnh rang vô sự, không nhớ thân, không duyên cảnh. Cho đến hiện tại đương niệm Phật hành đạo đây, cũng không có quan niệm là mình tu hành. Được như vậy, thời ngày càng gần với đạo, mà việc đời ngày càng xa, có thể thành tựu tịnh nghiệp. Lúc hiện sống đây mà ông giữ vũ sạch việc trần, trong tâm niệm không có mãi mai vướng víu, thời lúc mạng số đến, ông sẽ thanh thoát vui vẻ mà đi. Như thế há chẳng phải là tư cách của bậc đại trượng phu đấy ư? Ta bảo như vậy là muốn ông không còn rộn ràng với những sự vặt vãnh để nhất tâm tu hành, vì chính đó là điều kiện quan trọng. Đến như phương pháp tu tịnh độ không ngoài hai chữ chuyên và cần. Chuyên thời không quản đến một việc nào khác, cần thời không bỏ phí một phút một giây. Từ nay mỗi sáng sớm sau khi thức dậy, ông tụng một quyển kinh A Di Đà, niệm hiệu Phật 1000 câu, rồi lại Phật hồi hướng với bài văn nhất tâm quy mạng. Vì lời văn này lời gọn mà đủ ý, nếu lại Phật được 100 lại càng tốt. Đây là khóa tụng niệm một thời. Ban đầu chưa quen nên ngày đếm 4 thời, khi đã quen thời tăng lên 6 thời, lần đến 12 thời. thành mỗi ngày thêm được 12 quyển kinh, một môn 2.000 câu Phật, dùng số này làm thường khóa mỗi ngày, cũng có thể hiệp lại chia thành 4 thời, ngoài số này ra những công phu khác thời không kể. Về việc niệm tụng hoặc xa tiếng hoặc tưởng thầm đều được cả, chỉ cần phải nhiếp tâm niệm cho chắc mà thôi. Lại, phép trì danh cần phải mỗi chữ mỗi câu rõ ràng rành rẽ, tiếng và tâm hiệp nhau, không cho xen lộn một mãi tưởng niệm thế sự. Lâu lâu tự thuần thục quyết định đặng sanh cực lạc, ngồi tòa sen báo trụ bực bất thối chuyển, ông phải cố gắng lấy. Bồ Tát thuyết pháp kể được 24 hồi, đệ tử của Ngài là ông Thường Nhiếp chép lời dạy của Ngài thành bộ Tây Phương Sát Chỉ khắc bản lưu truyền. Lời phụ. Về sư hạ thủ công phu nơi pháp môn tịnh độ, lời dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát rất rõ và rất thiết. Ta có thể nắm lấy đại cương như thế này: tông chỉ của pháp môn tịnh độ là tính, hành và nguyện. Tính và nguyện làm cơ bản cho hành. Về tính, Ngài dạy: cực lạc đường xa muôn ức, một niệm tin chắc thời chính là đấy. Trong lời dạy trên đây, ta nên chú ý nơi hai chữ tin chắc. Tin chắc gọi Tây Phương cực lạc thanh tịnh trang nghiêm, tin chắc nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật nhiếp thọ mọi loài, tin chắc ta y pháp tu hành quyết được vãng sanh trụ bực bất thối chuyển. Với ba điều trên, không một mảy may nghi ngờ, không một niệm dụ dự, đó gọi là tin chắc. Về nguyện, Ngài dạy nên phát đại nguyện, nguyện sanh cực lạc. Nguyện sanh cực lạc là một đại sự, vì chúng ta hay chúng sanh trong cõi ta bà ngũ trược ác thế, từ vô lượng đời, vô lượng kiếp lăn mình trong cũng lầy ngũ dục, mê say nơi cảnh lục trần, dục vọng tràn ngập tâm thần, phiền não chứa đầy cả bụng, tình ái khó dứt, tham nhiễm khó rời. Nếu chẳng phải là người thống niệm trược ác, lòng quyết thoát ly, thời chí nguyện quyết sanh cực lạc khó thể lập vững được. Đây là điều khó phát nguyện thứ nhất. Muốn về cực lạc phải có đại thừa tâm, thượng cầu hạ hóa, mà nơi chúng ta ngã chấp quá dày, tư kỵ đã quen, nay phải dẹp ngã nhơn để cầu Phật quả, bỏ tư kỵ để thành chí độ sanh. Nếu không phải là hạng đại trượng phu chân liệt nữ, thời chí nguyện quyết về cực lạc khó lập vững được. Đây là điều khó phát nguyện thứ hai. Vì vậy nên Bồ Tát gọi nguyện sanh cực lạc là phát đại nguyện. Nơi đây ta nên chú ý lập nguyện cho vững, nghĩa là không một hoàn cảnh nào có thể làm dời đổi chí nguyện vãng sanh của ta, dầu đó là sự khổ như trồng vòng lửa đỏ vào đầu, hay sự vui như ngôi luân vương cùng thiên đế. Bồ Tát có lời rằng: các ngươi giàu cũng cầu vãng sanh mà tâm lại không thiết. Và chính tự Ngài đã nêu gương: nếu ngày nay tôi không được thấy Phật A-di-đà, không được sanh về cực lạc, hầu thành tựu tất cả công đức, thời giàu cho thân này có chết rã, tôi cũng không thôi nghĩ. Nhờ lập nguyện vững mà Bồ Tát đã được thành tựu. Về hạnh, Ngài dạy: a, nơi cảnh là phải xa lánh tất cả cảnh duyên có thể rộn tâm chướng đạo, chỗ ở phải đơn giản để khỏi bận rộn, hằng ngày phải rảnh rang vô sự để khỏi lo tính. B, là nơi tâm phải không lo phiền, dứt tưởng vọng, đừng dừng tư lự. C, là về sự tu là phải định thời khóa trong mỗi ngày. Theo Ngài dạy, mỗi ngày đếm ít nhất 4 thời, mỗi thời ít nhất là một biến kinh A-di-đà và 1.000 câu hiệu Phật. Thế là mỗi ngày đêm ít nhất 4 biến kinh A-di-đà và 4.000 câu hiệu Phật, rồi tăng lần lần lên đến mỗi ngày đêm 12 biến kinh và 12.000 câu hiệu Phật. Lại phải lại Phật hoặc 100 lại hay ít hơn trong mỗi thời, và sau mỗi thời đều phải hồi hướng công đức nguyện sanh cực lạc với bài văn nhất tâm quy mạng. Nhưng nơi đây ta có thể châm trước mà dùng: nếu là người vì hoàn cảnh không được thuận tiện hay yếu kém, cũng có thể mỗi ngày đêm ít thời hơn và tụng niệm ít hơn, đó là sự bất đắc dĩ chứ không phải giải đại. Còn nếu là người có đại lực và được hoàn cảnh thuận tiện, cũng có thể tăng nhiều hơn, đó là tinh tấn chứ không phải vội gấp. Điều cố yếu là sau khi đã ấn định rồi phải giữ cho thường, không nên nay vầy mai khác. Thà lúc đầu ít sao tăng lần thêm, chứ không nên bội ham nhiều rồi sụp ít. Cũng không nên để gián đoạn, nghĩa là không được bữa có bữa không. Hồi hướng cũng có thể đọc văn thập phương tam thế Phật hoặc các văn nguyện về cực lạc khác, theo sở thích đều được. Nếu khỏe và nhiều giờ nên đọc bài Hệ Thủ Tây Phương An Lạc Quốc, vì bài này lời cùng nghĩa rất đầy đủ thiết tha. Điều kiện thứ nhất, trong lúc tụng niệm phải rành rẽ rõ ràng. Rành rẽ là chữ câu rành rẽ, không lộn lạo mù mờ. Rõ ràng là tiếng nói rõ ràng, không trại tiếng. Điều kiện thứ hai, tiếng phải hiệp với tâm, tâm phải duyên theo tiếng, tâm và tiếng hiệp khắng với nhau. Điều kiện thứ ba, phải chí thành tha thiết với đức từ phụ, lòng ta như con thơ nhớ mẹ, với cõi cực lạc lòng ta như viễn khách tưởng cố hương. Điều kiện thứ tư, không cho xen lộn một mải tưởng niệm thế sự, nghĩa là phải luôn nhiếp tâm trụ nơi tiếng niệm Phật, không sao lãng. Nếu lỡ sao lãng phải liền nhiếp thâu lại. Với trường hợp đây, chú tâm nhận chắc lấy tiếng niệm của mình là công hiệu nhất. Bồ Tát lại bảo ta lúc đi đứng nằm ngồi, khi ăn khi uống vân vân, đều nên xoay mặt về hướng Tây, để tâm ta lúc nào cũng tưởng nhớ cực lạc thế giới, hầu giúp cho công phu tịnh nghiệp chóng thành. Về điều này ta có thể trừ lúc gạt nhổ đi đại tiểu tiện, còn tất cả thời đều nên hướng về Tây Phương. Nếu theo đúng các điều kiện đã dạy trên đây mà gia công thực hành, trong một thời gian tiếp tục luôn không gián đoạn, sẽ được bất niệm tự niệm. Tổ Thiện Đạo và Tổ Vân Thê gọi là được niệm lực tương tục. Được niệm lực tương tục này mà giữ vững trọn đời, thời sự vãng sanh đã bảo đảm. Tiến thêm nếu càng gia công chí thành khẩn thiết, chuyên niệm không hở, trong quên thân ngoài quên cảnh, thời chứng nhập chánh ức niệm tam muội, cũng gọi là sự niệm Phật tam muội, mà cũng chính là sự nhất tâm bất loạn. Được tam muội này, thời ở trong tam muội được hiện diện thấy đức từ phụ cùng chư Bồ Tát thánh chúng và cõi cực lạc, tức là hiện tiền được thấy Phật. Lời của Ngài đã dạy ở trên mà cũng là lời của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát trong Pháp hội Lăng Nghiêm. D. Về lý quán, Ngài dạy tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm, nên chánh niệm tức vô niệm. Niệm đã tức vô niệm, nên câu A-di-đà Phật hiện tiền đây chẳng phải từ tư tưởng, chẳng phải do ức niệm, không phải trong, không phải ngoài, không có tướng mạo. Ba thuở suy cùng, bốn vô sở đắc, rời tất cả hư vọng, toàn thể là chân tâm. Đã toàn thể là chân tâm nên cùng với chân thân vi diệu của chư Phật, không đồng, không khác, không thể phân biệt. Được chứng ngộ toàn niệm tức là tâm, toàn tâm tức là Phật. Tâm và Phật không hai, thời vô minh diệt, pháp thân hiển lộ, trần lao sanh tử chuyển thành niết bàn, phiền não vọng hoặc chuyển thành bồ đề. Đây chính là lý niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà cũng là lý niệm Phật tam muội. Người thành tựu lý tam muội này, thời sẽ vãng sanh thượng phẩm, trụ thường tịch quan tịnh độ. E. Sau khi chỉ dạy công hạnh, sự tu và lý quán xong, Ngài dùng hai chữ chuyên cần để tổng kết. Chuyên cần tức là tinh tấn chuyên, thời ròng rặc chuyên tu một môn niệm Phật, không xen tạp việc khác. Cần thời là siêng năng thẳng tấn, không bỏ một thời nào, nhận đến một phút một giây cũng không bỏ phí. Thực hành đúng pháp mà tinh tấn chuyên cần, thời công hạnh chắc chắn thành tựu. Ta có thể đem bài kệ của Ngài để phối hiệp với lời dạy về phần công hạnh này. Ít nói một câu chuyện, chính là không xen tạp chuyện khác để một mặt chuyên tu niệm Phật. Nhiều niệm một câu Phật, niệm Phật nhiều chính là siêng cần mà cũng là chuyên rộng niệm Phật. Như thế hai câu đầu của bài kệ tổng quát là phần sự tu, tức là Ngài dạy phải chuyên cần niệm Phật, y theo đây mà thực hành sẽ thành tựu niệm lực tương tục và nhận đến chứng nhập sự niệm Phật tam muội. Mà phiền não vọng hoặc đã bị ngăn đè vậy, đánh chết được vọng niệm, pháp thân người hiển lộ. Hai câu sau cùng của bài kệ là chỉ về phần chứng lý niệm Phật Tam Muội. Đạt diệu lý toàn niệm tức tâm toàn tâm thị Phật, thời là chứng ngộ pháp thân mà phiền não vọng hoặc đã bị dứt trừ vậy. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy về pháp môn niệm Phật bao quát cả tính hạnh nguyện, nhất là công hạnh từ cảnh duyên đến tâm niệm, cả sự tư tu cùng lý quán rất rành rẽ, xác đáng và rất đầy đủ. Chúng ta thường ngày đọc đi đọc lại kiểm điểm công hạnh niệm Phật của mình cho được hoàn toàn đúng theo lời dạy của Bồ Tát. Nếu dụng công hoàn toàn đúng theo lời Bồ Tát đã dạy, thời quyết định sẽ thành tựu tịnh nghiệp, chính phẩm sen vàng sẽ nắm chắc trong tay vậy. Amen.